Chương 133, đánh đi yêu tộc không sợ. Sau 3 ngày, tất cả mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất để hấp thu những chiến lợi phẩm khổng lồ từ trận chiến này. Linh hồn kết tinh, ban đầu, ba tổ liên quân có số lượng nhiều hơn yêu tộc, nhưng cuối cùng họ bị truy sát và chém giết hơn 5 vạn người. Từ 40 vạn liên quân, chỉ còn lại 5-6 vạn người thoát được. Đấy chắc chắn là một thất bại thảm khốc, yêu tộc cũng mất đi khoảng 3 vạn người trong trận chiến. Tuy nhiên, kết quả như vậy chắc chắn là một chiến thắng lớn lao. 7 vạn người, 30 vạn khối linh hồn kết tinh. Gần như mỗi người có thể nhận được 4 khối linh hồn kết tinh cùng đẳng cấp với mình. Nếu như họ có thể hoàn toàn hợp nhất 30 vạn khối linh hồn kết tinh này, thì sức mạnh của yêu tộc chắc chắn có thể tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, Đệ Tuấn không phải là người phung phí, chỉ phân cho mỗi người 3 khối, còn lại gần 10 vạn khối, anh ta giữ lại làm dự trữ. Dù sao, trong tương lai chắc chắn sẽ còn có những trận chiến lớn hơn. Với 10 vạn khối linh hồn kết tinh này, yêu tộc có thể lại tăng gấp đôi sức chiến đấu. Nhìn ra, Đế Tuấn đang có ý định đi theo con đường của tinh binh, còn Tôn Ngộ Không thì bởi vì công lao to lớn, đã thu hoạch được một khối linh hồn kết tinh cấp cửu văn chí tôn nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả yêu tộc đều không khỏi ngưỡng mộ, nhưng họ chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Họ biết rằng chiến thắng lần này hoàn toàn là do Tôn Ngộ Không tạo ra. Nếu không có kỹ năng phong ấn kỳ diệu của hắn, có lẽ lúc này chiến yêu thành đã bị đổi chủ. Vì vậy, trên gương mặt của họ đều tràn ngập một loại kiêu hãnh và tự hào. Yêu tộc của chúng ta không chỉ có 2 đại cửu văn chí tôn, mà còn có một thiên tài siêu việt như thế này. Yêu tộc của chúng ta làm sao có thể diệt vong? Ngày thứ hai, không chỉ có tất cả các chí tôn cường giả của yêu tộc xuất hiện, mà còn có hơn 1 vạn tướng sĩ tự nguyện bao vây quanh nơi ở của Tôn Ngộ Không. Sau đó hợp thành một cái thiên địa tỏa linh đại trận để bảo vệ cho Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy điều này, Tôn Ngộ Không lâu lắm mới lại cảm thấy một loại tình cảm gọi là cảm động. Còn Tê Chiếu, vào ngày đó anh ta đi theo tiểu đội của yêu tôn để thanh lý các liên quân còn sót lại. Bởi vì chỉ cần ra tay cuối cùng để chắc chắn giết chết kẻ thù, nên thể lực của hắn còn khá tốt hơn, nên cuối cùng cũng tiếp tục tham gia trận đại truy sát. Kết quả cuối cùng, một mình thu hoạch được 23 khối linh hồn kết tinh cấp 8 văn chí tôn. Đây đều là những linh hồn kết tinh do Tê Chiếu một thân một mình chém giết, không phải là nhặt được sau lưng của Tôn Ngộ Không và những người khác. Nhưng Tê Chiếu cũng không giữ riêng cho mình, mà chỉ để lại 3 khối, còn lại đều phân cho các thành viên trong tiểu đội của yêu tôn. 3 ngày sau đó, Tôn Ngộ Không đã dưới sự trợ giúp của thiên địa tỏa linh đại trận do Vạn Yêu bố trí, hấp thu xong khối linh hồn kết tinh cấp cửu văn chí từ kia. Đương nhiên, vì có quan hệ với Tôn Ngộ Không, nên Tây Chiếu cũng được hưởng chỗ tốt của đại trận. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không thấy kỳ lạ với Tây Chiếu là hai người hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng, nhưng không ai có thể đột phá đến 7 văn, mà chỉ dừng lại ở đỉnh phong của lục văn. Họ có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn năng lượng đã đạt đến trạng thái bão hòa, thậm chí có rất nhiều năng lượng không thể hấp thu trong thể nội. Đối với tình huống này, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều không hiểu, nhưng họ không quan tâm nhiều, chỉ cảm thấy khó chịu. Sau đó hai người quyết định đi hỏi Đế Tuấn. 3 ngày thời gian, Đế Tuấn và Thái Nhất cũng đã hấp thu hết 2 khối linh hồn kết tinh còn lại. Lúc này hai người đang nhíu mày bàn luận điều gì đó, gõ gõ cửa điện. Đế Tuấn quay đầu nhìn thấy là Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, sau đó vẫy tay, không nói gì. Đợi hai người đi vào, Đế Tuấn liền mở miệng nói, từ lục văn lên 7 văn, không chỉ cần nhiều linh hồn năng lượng, mà quan trọng nhất là phải đi qua một nơi gọi là Chí Tôn Ao. Chỉ có qua Chí Tôn Ao để tẩy lễ, mới có thể thăng lên 7 văn Chí Tôn. Sau khi Đế Tuấn nói xong, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều sửng sợ. Không ngờ muốn thăng lên 7 văn lại phức tạp như vậy. Nhưng chưa kịp để Tôn Ngộ Không hỏi gì, Đế Tuấn tiếp tục nói, Ngộ Không, tình thế của chúng ta yêu tộc rất nguy hiểm. Ta và Đông Hoàng đã thống nhất là ngươi phải mang theo trấn giới thiên bi rời đi ngay. Nhìn thấy Đế Tuấn nhíu chặt lông mày, Tôn Ngộ Không biết chắc là có chuyện gì xảy ra. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Ta cứ tưởng rằng lần này chỉ là tam tộc liên quân, không ngờ rằng hôm qua thám tử đến báo cáo, họ phát hiện ra 8 tòa thành trì đang cùng lúc chuẩn bị chiến đấu. Theo tin tức đáng tin cậy, mục tiêu của bọn họ cũng là yêu tộc. Ta và Thái Nhất đoán rằng rất có thể là 3 tổ liên quân đã tiết lộ tin tức trước đó. Bọn họ chắc chắn biết yêu tộc có một khối trấn giới thiên bi. Hơn nữa, lần này 3 tổ liên quân bại trận thảm hại, càng khẳng định phỏng đoán của bọn họ. Vì vậy yêu tộc sắp phải đối mặt với sự tấn công của 8 tòa thành trì. Không phải sắp mà là chắc chắn sẽ, nhiều nhất còn 3 ngày, đại quân của 8 tộc sẽ đến dưới thành của Chiến Yêu Thành. Đối với 8 tộc, chúng ta có thể chiến thắng thậm chí diệt sát 3 vị thành chủ. Nhưng đối với 8 tộc có hơn 1 triệu binh lực, Yêu tộc không có khả năng chiến thắng được. Đúng vậy, hiện tại Chiến Yêu Thành chỉ có hơn 7 vạn tướng sĩ, còn đối phương thì có 1 triệu. Đây là một trận chiến không thể thắng được. Nhưng mà, chẳng lẽ ta phải nghe theo Đế Tuấn? Mang theo trấn giới thiên mi bỏ chạy như một con chó, không chủ khi Yêu tộc đang gặp nguy hiểm sao? Ta Tôn Ngộ Không không thể làm được điều đó. Tiền bối, ta Tôn Ngộ Không dù có thực lực yếu, nhưng cũng không thể làm được việc như vậy. Ta cũng là một người của yêu tộc sinh tử tồn vong, ta phải cùng họ chiến đấu. Hơn nữa, họ đến đây cũng vì trấn giới thiên mi của ta, ta càng không có lý do để bỏ chạy. Thở dài một hơi, Đế Tuấn và Thái Nhất đã nghĩ ra trước đó. Theo tính cách của Tôn Ngộ Không, có lẽ hắn sẽ chọn chết cùng yêu tộc hơn là bỏ mặc họ. Lúc này Đế Tuấn và Thái Nhất liếc nhau một cái, rồi Thái Nhất nói, hai người theo ta. Nói xong, anh ta dẫn đường đến phía sau phủ thành chủ. Tôn Ngộ Không nhìn Đế Tuấn một cái, Đế Tuấn gật đầu, rồi hai người cùng theo Thái Nhất đi. Sau khi vào điện lớn, hai người đi theo Đế Tuấn qua hàng chục hành lang phức tạp, rồi đến một nơi giống như phòng thư, nhẹ nhàng mở cửa ra. Thái Nhất đi thẳng vào, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cũng vội vàng theo sau. Vào phòng thư, Thái Nhất đi đến trước một cái bàn to, trên bàn có nhiều quyển sách. Thậm chí ở góc bên phải của bàn còn có một phương thành chủ ấn tỷ. Nhưng Thái Nhất lại lấy hai cái hộp nộp thạch tinh xảo, một to một nhỏ, mỗi cây có 10 lớp bọc. Sau đó Thái Nhất đưa cái hộp nộp thạch cao hơn cho Tôn Ngộ Không, cái kia cho Tê Chiếu. Sau đó anh ta nhìn sâu vào Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, nói, Tê Chiếu, ta biết ngươi không phải người thường, nhưng bây giờ, hy vọng ngươi có thể trở thành bạn của yêu tộc. Ta tin tưởng sự lựa chọn của Ngộ Không không sai. Ngộ Không, đã ngươi không muốn rời đi, thì hãy chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất có vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu cùng trịnh trọng gật đầu. Trong hộp này là hai gian linh hồn pháp bảo mà ta Chiến Yêu Thành chỉ có duy nhất, Ngộ Không. Đây là một đôi lưu vân kim xí dậy. Khi mặc vào, có thể tăng tốc độ của ngươi lên bằng cửu văn chí tôn, nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều linh hồn lực. Tê Chiếu, đây là một kiện chiếc không giáp, có thể tạo ra một không gian riêng để ẩn thân, cửu văn chí tôn không thể phát hiện được. Đây là để bảo vệ mạng sống của các ngươi. Ngoài ra, mỗi người còn có 5 viên linh hồn kết tinh 8 văn, dùng để khôi phục linh hồn lực. Mở hộp ra, Tôn Ngộ Không thấy một đôi giày trắng thiêu hoa văn lưu vân, rất tinh xảo. Còn Tê Chiếu thì thấy một kiện giáp đen che nửa người. Hai người biết rằng, sắp phải đối mặt với trận chiến khốc liệt, nên cũng không khách khí, mau chóng thay đổi trang phục mới. Nhìn thấy giày có phong cách rất cao, Tôn Ngộ Không rất thích. Dù hay cười tôi toét, nhưng hắn cũng rất thích chân diện. Nếu không thì đã không tự xưng là Mỹ Hầu Vương, lại còn đi tìm một bộ trang phục xinh đẹp ở Long Vương. Nhưng dù có đẹp như thế nào, khi Tôn Ngộ Không mặc vào cái dãy lưu vân kim xí, ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh kinh người của nó. Chỉ cần dùng một chút lực, hắn có thể bay lên trời. Hắn đã lâu không được phi hành như vậy, nên không kìm được hứng khởi, biến mất trong nháy mắt và chạy ra ngoài để thử nghiệm tốc độ cứu văn chí tôn. Cùng lúc đó, Tê Chiếu cũng biến mất tại chỗ. Nhưng Tôn Ngộ Không là do chạy quá nhanh, còn Tê Chiếu thì do ẩn thân hoàn toàn. Chiếc không giáp không chỉ làm cho người mặc nó biến mất khỏi tầm nhìn, mà còn tạo ra một không gian riêng biệt để bao bọc người đó. Hơn nữa, không gian này còn có thể di chuyển theo người đó, tức là có thể thuấn di không gian. Không gian và thời gian là hai pháp tắc cao nhất của vũ trụ, chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể tiếp xúc được với chúng. Ở thế giới hoàn tuyền, cũng chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể ngự không phi hành. Nhìn hai người này, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt hiện lên nụ cười lâu ngày. Dù phải hy sinh hết thể yêu tộc, cũng không thể để cho Tôn Ngộ Không bị thương tổn.